Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 16 tháng 2, tức mùng 5 Tết, có những nội dung chính sau đây.
Tính từ ngày 28 tháng 1 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 2.000 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm đối với người nghi nhiễm COVID-19. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19.
Với chức năng quản lý, giám sát kỹ thuật các dự án do thành phố Thái Nguyên giao, những năm qua, tập thể Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phúc Xuân, đơn vị điển hình trong công tác tuyển quân, sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 558 UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán 2021, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung văn bản như sau: để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn tỉnh khi người lao động, học sinh, sinh viên từ các tỉnh, thành phố trở lại làm việc và học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên, tăng cường thực hiện các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, khuyến khích hình thức họp trực tuyến để đảm bảo công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo mạnh mẽ thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, khai báo y tế sau kỳ nghỉ Tết, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, tăng cường việc kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Không tổ chức gặp mặt đầu xuân, dừng các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người. Tổ chức thực hiện khai báo y tế bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các địa điểm công cộng và các khu vực tập trung đông người như địa điểm tâm linh, khu tham quan, du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, nơi lưu trú, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất. Các sở ban ngành đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, kịp thời. Ngoài các yêu cầu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu bệnh nhân, phân luồng khám bệnh, phân tuyến điều trị, thiết lập khu vực khám, cách ly điều trị, thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng chống lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Rà soát, bổ sung sẵn sàng kích hoạt các cơ sở điều trị mở rộng của bệnh viện A và bệnh viện C khi có yêu cầu. Rà soát chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết, nhân lực, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, công cụ, phương tiện sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh. Có văn bản hướng dẫn các đơn vị địa phương phân loại đối tượng, tổ chức cách ly y tế và chỉ định lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn có kế hoạch cụ thể đón người lao động trở lại làm việc sau dịp Tết Nguyên đán 2021, yêu cầu người lao động ở các vùng có dịch COVID-19 tạm thời chưa đến làm việc tại đơn vị, thông báo và yêu cầu tất cả người lao động từ các địa phương khác đến Thái Nguyên trở lại làm việc phải thực hiện khai báo y tế một cách trung thực về lịch trình di chuyển trong thời gian nghỉ Tết, thực hiện phân loại người đến từ vùng có dịch COVID-19, báo cáo chính quyền địa phương để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp đối với từng trường hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đại học Thái Nguyên tham mưu đề xuất cho học sinh, sinh viên, học viên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học nghiêm túc triển khai quy trình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của ngành y tế, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch trước khi đón học sinh, sinh viên đến trường học tập. Yêu cầu các cơ sở giáo dục, trường học thông báo và yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên từ các địa phương khác đến Thái Nguyên tiếp tục đi học phải thực hiện khai báo y tế một cách trung thực về lịch trình di chuyển trong thời gian nghỉ Tết. Thực hiện phân loại người đến từ vùng có dịch COVID-19 để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp đối với từng trường hợp. Thông báo cho học sinh, sinh viên từ các vùng có dịch COVID-19 tạm thời chưa đến Thái Nguyên. Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ giao thông vào tỉnh thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát phương tiện, kiểm tra thân nhiệt người trên xe, lưu trữ thông tin cá nhân, lịch trình phương tiện giao thông, đặc biệt là các phương tiện giao thông của các vùng có dịch COVID-19 qua chốt vào địa phận tỉnh để thuận tiện trong việc truy vết khi cần thiết. Thống kê các điểm dừng đỗ trên các tuyến đường thuộc tỉnh Thái Nguyên để có biện pháp giám sát và chỉ định lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm theo quy định. Chỉ đạo các doanh nghiệp giao các lái xe và phụ xe vận tải hành khách chịu trách nhiệm lập quản lý thông tin và lộ trình của toàn bộ hành khách trên mỗi lượt vận tải. Tiếp tục chủ động rà soát triệt để các trường hợp đi về từ khu vực có dịch, các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới, thực hiện việc truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch triệt để, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm và yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly, giám sát y tế theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền đến mọi người dân biết để nghiêm túc thực hiện khai báo y tế khi từ các tỉnh, thành phố khác trở về, đến địa phương và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã khai báo. Thông báo cho người dân chủ động khai báo y tế với chính quyền địa phương và các cơ sở y tế. Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng yêu cầu người dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 đến nay, chủ động liên hệ với trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa phương để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân hạn chế tập trung nhiều người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng, đám cưới, tăng cường kiểm soát thông tin, đưa những thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh để người dân không hoang mang, lo sợ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch, chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế. Trước hết là việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã phường, thị trấn, đặc biệt là tổ công tác tự quản tăng cường ra soát, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng và lập danh sách toàn bộ các trường hợp là công dân từ các tỉnh, thành phố và các địa điểm có ca bệnh COVID-19 trở về, đến địa phương để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và thuận tiện trong việc truy vết, ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng. Tổ chức tiếp nhận thông tin của người dân và chỉ đạo điều tra, phân loại, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm, sàng lọc một cách triệt để, giám sát sức khỏe theo quy định. Tăng cường lực lượng đi kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại những nơi tập trung đông người như các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, chợ, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, quán bar, vũ trường, karaoke, quán cà phê, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định. Quan tâm giải quyết chế độ chính sách, có biện pháp thiết thực động viên kịp thời các lực lượng trực tiếp phòng chống dịch, huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa tham gia ủng hộ, hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp phòng chống dịch. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện.
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 15 tháng 2, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa ghi nhận có trường hợp nào nhiễm COVID-19. Toàn tỉnh vẫn thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới. Các địa phương vẫn duy trì tốt 28 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ, tuyến đường từ các tỉnh, thành phố lân cận vào địa bàn tỉnh, các huyện, thành thị trong tỉnh. Trên 2.600 tổ công tác tự quản tại các xóm tổ dân phố trong tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện quy trình rà soát, truy vết, cách ly theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế. Thực hiện công tác rà soát, cách ly các trường hợp nghi nhiễm, đến nay toàn tỉnh có 94 trường hợp F1, trong đó có 88 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế với 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với COVID-19 và đang tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Còn 4 trường hợp hiện đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung trong tỉnh, gồm thành phố Thái Nguyên và huyện Định Hóa. Tính từ ngày 28 tháng 1 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 2.048 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm đối với người nghi nhiễm COVID-19. Trong đó có 2.036 trên 2.048 trường hợp cho kết quả âm tính với dịch bệnh COVID-19. Còn lại 12 mẫu chưa có kết quả.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh đang diễn biến phức tạp khó lường, mặc dù đang trong những ngày nghỉ Tết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các phường trung tâm như Trưng Vương, Hoàng Văn Thụ tổ chức đi kiểm tra nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, lực lượng chức năng của phường Trưng Vương đã yêu cầu toàn bộ các hộ bán nước giải khát, kinh doanh các trò chơi không được kinh doanh, bán hàng tại khu vực này để tránh việc tụ tập đông người, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở những người dân đi du xuân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang cũng như các biện pháp phòng dịch. Tại các quán nước, quán game trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, chính quyền địa phương đã kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh cũng như những người dân nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, đồng thời ký cam kết với các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Trước những diễn biến của dịch COVID-19, UBND thành phố yêu cầu người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là chủ quan, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Năm nay, tỉnh ta có kế hoạch trồng mới, trồng lại 430 hectare chè, giảm hơn 350 hectare so với năm 2020, phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt 250.000 tấn. Nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất chè, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ 40% chi phí ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho chè với quy mô tối thiểu 2 hectare trở lên. Diện tích hỗ trợ là 180 hectare, hỗ trợ không quá 20 triệu đồng một hectare. Đồng thời hỗ trợ 50% giá mua máy, thiết bị bảo quản lạnh chè búp khô, hỗ trợ 27 máy sao chè bằng ga, tối đa không quá 62 triệu đồng một máy. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ hỗ trợ 100% chi phí lần đầu cấp giấy chứng nhận Việt Gáp với diện tích 450 ha, hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng một ha và tiếp tục hỗ trợ duy trì sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ năm thứ 2 đối với 60 ha chè tại các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương và thành phố Thái Nguyên.
Hiện nay, nữ cán bộ hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên chiếm 15% trong biên chế toàn ngành công an. Năm 2020, hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm, hội đều hoàn thành xuất sắc. Ngoài tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành, phụ nữ công an tỉnh còn tích cực tham gia và là nòng cốt trong các phong trào thi đua do các cấp ngành phát động và đạt nhiều giải cao, như tìm hiểu 75 năm truyền thống lực lượng công an nhân dân do công an tỉnh tổ chức. Đặc biệt, phong trào tự học, tự rèn được lan tỏa trong hội viên phụ nữ công an tỉnh. Nhiều trẻ em chủ động đăng ký tham gia các khóa học bồi dưỡng lý luận chính trị, đại học liên thông để nâng cao trình độ. Nhờ vậy, tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học cao đẳng trở lên đạt trên 86%, tỷ lệ hội viên tham gia cấp ủy các cấp chiếm tỷ lệ ngày một tăng, tham gia ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh 8,69%, cấp ủy cơ sở chiếm tỷ lệ gần 18%, tỷ lệ đảng viên nữ đạt 80% trong tổng số cán bộ nữ công an tỉnh. Tỷ lệ nữ là lãnh đạo, chỉ huy đạt trên 10,54% trong tổng số lãnh đạo, chỉ huy cung cấp. Cùng với các hoạt động chuyên môn, việc quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên trong hội được Hội Phụ nữ Công an tỉnh đặc biệt quan tâm. Ngoài hỗ trợ vật chất, giúp đỡ về tinh thần, trẻ em hội viên trong hội còn chủ động chăm lo hạnh phúc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Có 99% gia đình đạt gia đình văn hóa ở khu dân cư, 99% gia đình đạt gia đình 503 sạch. Tỷ lệ hội viên hàng năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua luôn đạt trên 90%. Thưa quý vị và các bạn, với chức năng quản lý, giám sát kỹ thuật các dự án do thành phố Thái Nguyên giao, những năm qua, tập thể Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bài viết sau của tác giả Sơn Lâm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên đã triển khai quản lý, giám sát kỹ thuật 104 dự án. Trong đó, thực hiện quản lý giám sát 78 dự án chuyển tiếp của năm 2019 sang và triển khai 36 dự án đầu tư mới. Các dự án thi công đều theo đúng trình tự đầu tư, thiết kế được duyệt, quy trình quy phạm, tiêu chuẩn và đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao. Ngoài ra, các công trình hoàn thành đều được duyệt quyết toán giải ngân theo đúng quy định do nhà nước ban hành. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đức Lượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên cho hay, để đạt hiệu quả trong công việc, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và đề cao công tác thi đua khen thưởng. Từ đó đã phát huy được tính sáng tạo, năng động, khơi dậy tinh thần phấn đấu của từng cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, trong các buổi họp giao ban hàng tháng, hàng quý, đơn vị đều triển khai và chấp hành tốt luật thi đua khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án kịp thời ban hành những quy chế nội bộ, làm cơ sở, căn cứ để bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân trong đơn vị. Tổ chức phát động có hiệu quả các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, như phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào chấp hành, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các bộ ngành trung ương cũng như của tỉnh, thành phố, thực hiện nội quy, quy chế cơ quan. Cùng với đó, Ban Quản lý Dự án luôn tạo điều kiện để mỗi cá nhân được trao đổi, học tập kinh nghiệm, hợp tác trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng giữa các đơn vị thành viên. Nhờ đó, mỗi cá nhân trong đơn vị đều nỗ lực phấn đấu hết mình để đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đánh giá, bình xét thi đua trong năm 2020, đơn vị đã có 43 trên 43 cán bộ, công nhân viên chức lao động, hợp đồng đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 3 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tập thể Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên bình xét là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Đức Lượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên chia sẻ thêm. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021, ngay từ đầu năm nay, đơn vị đã phát động phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động hợp đồng, để các cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hưởng ứng, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, công tác quân sự quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, một mặt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, mặt khác góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội tại địa phương. Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua đi đôi với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác quân sự quốc phòng địa phương luôn được xã Phúc Xuân chú trọng, đặc biệt nổi bật là công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như hướng dẫn của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Phúc Xuân đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác tuyển quân, đồng thời chỉ đạo các đoàn thể, các xóm rà soát, nắm bắt quân số trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từng đơn vị tham gia Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự đều có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, theo dõi, chỉ đạo sát sao công tác tuyển quân. Như Ban Chấp hành Quân sự xã phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự về từng xóm, nắm tình hình và hướng dẫn các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, cũng như phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện các bước thâm nhập. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng, thăm hỏi, động viên, tặng quà, phối hợp tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự tới nhân dân. Đoàn Thanh niên xã tổ chức thăm gặp, động viên, tạo không khí phấn khởi cho gia đình và thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Quá trình thực hiện quy trình tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã luôn chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã cũng đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng xóm, người cao tuổi trong tuyên truyền, vận động tới từng hộ dân, từng công dân trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ Quân sự. Các buổi tọa đàm, giao lưu giữa các thế hệ do các ngành, đoàn thể tổ chức được lồng ghép tuyên truyền nội dung công tác tuyển quân, giới thiệu luật Nghĩa vụ Quân sự, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân, anh Trần Hoàng Hiệu, sinh năm 2000, xóm Khuôn Năm, hiện đang làm bảo vệ tại công ty Samsung với mức lương 5 đến 6 triệu đồng trên tháng, đã đi khám tuyển và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Anh Hiệu cho biết:
"Tôi rất vui mừng khi biết tin mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Khi vào đơn vị, tôi sẽ cố gắng phấn đấu, huấn luyện tốt, rèn luyện tốt để hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự."
Anh Đinh Ngọc Minh, trưởng xóm Cây Si cho biết, năm nay xóm có 3 thanh niên trúng tuyển tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 2 công dân đang làm công nhân có thu nhập ổn định. Đặc biệt, với một công dân đang làm công nhân trong khu công nghiệp Đồng Nai khi có lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đã khắc phục mọi khó khăn về tham gia khám tuyển. Các năm qua, xóm KC đều được ghi nhận làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Kinh nghiệm của chúng tôi là thực hiện chỉ đạo thống nhất từ cấp ủy chi bộ, xóm và các đoàn thể, phối hợp tuyên truyền tới các gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Khi có kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, xóm đã tham mưu họp chi bộ, phân công các đồng chí đảng viên phụ trách khu dân cư, phối hợp với đoàn thể trong xóm, làm tốt công tác tuyên truyền tới các gia đình và công dân trong diện khám sơ tuyển, đồng thời tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xóm. Khi có kết quả khám tuyển của thành phố, xóm đã chỉ đạo các đoàn thể đến từng nhà công dân trúng tuyển để thăm hỏi, động viên, chỉ đạo chi đoàn chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch giao lưu, gặp mặt, tặng quà thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ để tạo cái không khí vui tươi, phấn khởi cho công dân. Nhờ làm tốt cái công tác tuyên truyền, thăm hỏi, động viên nên nhân dân trong xóm, đặc biệt là thế hệ trẻ, có cái nhận thức tốt hơn về công tác quốc phòng địa phương nói chung và công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nói riêng.
Cũng như xóm KC, một số xóm tiêu biểu trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ có thể kể đến như xóm Quân Năm, Nhà Thờ. Anh Nguyễn Quốc Thiện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã cho biết, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, nhờ đó nhận thức của người dân đã được nâng lên. Năm nay, xã Phúc Xuân được giao chỉ tiêu 15 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự. Xã đã gọi 41 công dân trong độ tuổi tham gia khám sơ tuyển. Đã có 36 công dân đủ điều kiện khám tuyển tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Kết quả đạt 21 người, riêng về sức khỏe. Loại 1 có 4 người, loại 2 là 12, loại 3 là 5 người. Nói về công tác thâm nhập để nắm bắt tư tưởng của công dân trúng tuyển, anh Thiện cho biết.
Sau khi đã có kết quả khám tuyển thì Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã thành lập cái tổ thâm nhập. Sau đó là thâm nhập 3 gặp 4 biết, gặp chính quyền xóm, gặp gia đình và gặp trực tiếp công dân để biết về hoàn cảnh gia đình, biết về trình độ văn hóa, lý luận về trình độ về sức khỏe. Đấy, để nắm chắc cái tinh thần của công dân nữa. Đấy, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã tổ thâm nhập cũng đã kết hợp với xóm, cũng đã đến từng nhà để động viên, nắm bắt tình hình tư tưởng. Nói chung là nhìn chung thì 21 công dân của xã Phúc Xuân đều là rất là hăng hái, sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2021.
Từ nhiều năm nay, xã Phúc Xuân được đánh giá là địa phương làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hàng năm, xã đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu tuyển quân được giao, đảm bảo chất lượng, không phải bù đổi. Năm 2019-2020, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã được Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác này. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 2 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch COVID-19 hiện tại được đánh giá là phức tạp, khó lường. Đặc biệt do biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nên dịch COVID-19 lần này nhiều người không có triệu chứng, nguy cơ lây lan nhanh. Vì vậy đòi hỏi công tác chống dịch phải vừa nhanh, thần tốc nhưng hết sức bình tĩnh và có niềm tin. Thực hiện chỉ thị số 05 ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách thực hiện phòng chống dịch COVID-19, UBND thành phố Thái Nguyên yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đoàn thể, Chủ tịch UBND các phường xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức cá nhân và người dân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thành phố, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường công tác quản lý, nắm bắt tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, chỉ đạo công tác rà soát, thống kê, quản lý, theo dõi tình hình nhân khẩu trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp trở về từ vùng có dịch, các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính COVID-19 và các trường hợp liên quan khác để thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại xóm, tổ dân phố, tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Người dân không được chủ quan, song cũng không nên quá hoang mang, phải bình tĩnh và tin tưởng vào chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Và ngay bây giờ hơn ai hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Thần tài đến!
À,
thần tài.
Đón thần tài 2021 đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để sở hữu những sản phẩm vàng ép vỉ 4 số 9. Cầu may mắn, đón tài lộc cả năm. Âu vàng phúc long, kim ngưu phát lộc, kim ngưu chiêu tài, thần tài đạt phất, thần tài thịnh vượng.
Sản phẩm có trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ, đáp ứng tối ưu nhu cầu tích trữ, đầu tư, quà tặng, mua bán theo giá vàng SJC và đổi ngang giá với SJC.
Cùng hàng ngàn sản phẩm trang sức vàng 24K, quà tặng vàng kim bảo phúc đặc sắc.
Đến đâu gì đón, thần tài kim ngưu, trường lưu vượng phát.
Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Thái Nguyên, địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!